phẩm 10 khẩn na la được thọ ký. Bấy giờ có 8 ức khẩn na la chúng, đại thọ khẩn na la vương làm thượng thủ, thấy các chúng Atula, Kalola, Long Nữ, Long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa cúng dường Phật được thọ ký, họ sinh lòng hy hữu chưa từng có, mà suy nghĩ, việc này thật hy hữu chưa từng có, do vì chúng sinh không thể nắm bắt được, vì không mạng giả, không sinh giả, không có nhân, không trượng phu, không dưỡng dục, không thọ giả, không có ngã, không ngã sở, do các ấm mà gọi là chúng sinh, tất cả các ấm cũng không thể nắm bắt được, do các giới trùng nên gọi là chúng sinh, tất cả giới trùng cũng không thể nắm bắt được, do các nhập mà gọi là chúng sinh. Tất cả các nghiệp cũng không thể nắm bắt được, do có nghiệp nên có quả báo, mà hành nghiệp ấy cũng không thể nắm bắt được, vô thượng bồ đề cũng không thể nắm bắt được, tất cả bồ tát cũng không thể nắm bắt được, tất cả chư Phật cũng không thể nắm bắt được, dù vậy mà Đức Thế Tôn vẫn thọ ký cho các bồ tát, do nghĩa gì mà Như Lai thọ ký cho các bồ tát, nêu bày danh hiệu của họ, hiển hiện nghiệp báo, nói việc ở vị lai của đại chúng bồ tát, cũng hiển bày thần thông lực của chư Phật, cũng nói lực chánh pháp, cũng hiển hiện trang nghiêm cõi Phật, tuyên nói chúng sinh có nghiệp có báo, cũng nói cõi Phật thanh tịnh, cũng hiển bày Bồ Tát du hành các nước Phật từ một cõi Phật đến một cõi Phật, cũng nói Bồ Tát đến đó cúng dường. Cũng nói thần biến cúng dường thủ thắng, lại liệt bày đồ cúng vi diệu hy hữu, lại nói qua bao nhiêu kiếp sẽ được làm Phật, Đức Phật ấy trụ thế bao lâu, Phật ấy sẽ có bao nhiêu thanh văn, sau khi diệt độ chánh pháp của Phật ấy trụ thế bao lâu, tại sao Như Lai bỏ chúng sinh mà nhập đại Niết Bàn. Đại thọ khẩn na la vương sinh nghiệm nghi ấy liền cùng 8 ước chúng khẩn na la từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo bày vai phải, cối phải sát đất, chắp tay hướng Phật nói kệ bạch hỏi. Chúng con nghe Phật thọ ký rồi lòng sinh nghi hoặc sao đại trí đã nói thọ ký lại nói không nơi hai thuyết ấy con chẳng hiểu, đã nói không tịch liệt tự tánh. Pháp giới bình đẳng không biến động mà sao Như Lai thọ cúng dường, việc ấy thế nào bạch Thế Tôn, Đức Phật đã nói pháp vô sinh mà lại nói phát tâm bồ đề, Đức vô lượng trí nói hai thuyết. Thuyết ấy bí mật con chẳng hiểu, Thế Tôn nói pháp không có diệt mà sao lại nói là có tử, ngưỡng mong như thật nói rõ cho dứt hết lòng nghi của chúng con. Sao Đức Thế Tôn nói như ảo mà lại nói rằng sinh cõi trời, Đức Lưỡng Túc Tôn nói như vậy giáo pháp bí mật con chẳng hiểu, Phật nói các pháp không chỗ nương mà lại nói y thiện tri thức. Đây là mật ngữ của Thế Tôn con thật chẳng hiểu bạch Như Lai, tại sao Phật nói không tạo tác lại dạy chúng sinh tu hành nghiệp, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư. Lời nói bí mật con chẳng hiểu, tại sao Phật nói tánh tự không lại nói quán không được giải thoát, ở nơi nghĩa này con chẳng hiểu ngưỡng mong Như Lai dứt nghi cho. Tại sao Phật nói sự tận diệt lại nói các pháp tánh tịch diệt, chúng tôi ngưỡng mong đấng vô thường giải rõ những thuyết bí mật ấy, tại sao Thế Tôn cần kệ tụng? Hiển thị các pháp như hư không mà người ngu si hủy báng pháp chết rồi chắc đọa đại địa ngục, đại hùng luôn nói các thiện đạo mà lại còn nói các đạo khác, đã nói các loài do tạo nghiệp. Lại nói không có ai tại nghiệp đấng vô thường tôn thường tuyên nói các thuyết sai biệt chẳng biết được chúng con nơi ấy sinh nghi hoặc ngưỡng mong Thế Tôn dứt trừ cho. Đã nói nghiệp lành không họp được lại nói tu hành được bồ đề, Sa môn Pháp Vương nói như vậy chúng con nơi ấy chẳng hiểu được tại sao nói pháp bất khả tận mà nói kẻ chê tội được hết. Đấng vô lượng trí xin khai thì chúng con nơi ấy rất nghi ngờ, Như Lai đã nói pháp chân tế lại nói điên đảo và thế giới, đấng mắt sáng không lòa diệt tội ngưỡng mong vì con nói nghĩa ấy. Ngoài Phật không ai vì chúng con giải thích được những điều nghi ấy, chỉ có Như Lai dứt trừ được vì thế con kính đấng đại giác, Đức Thế Tôn nói kệ đáp đại thọ khẩn na la vương. Ông hỏi nói không lại thọ ký nơi hai sự ấy chẳng hiểu được các pháp nếu là chẳng phải không thì Phật chẳng vì họ thọ ký, do nhân duyên gì nói như vậy các pháp nếu có thể tánh riêng. Thì nó còn mãi chẳng chuyển được, nó phải chẳng giảm cũng chẳng tăng các pháp thể tánh vốn từ không dường như mặt gương bằng sạch sáng hay hiện tất cả các sắc tượng. Phải biết tất cả pháp như vậy pháp giới không có tướng đổi khác, ông với tất cả vật cúng dường mỗi mỗi các phần nên quan sát trong những phần nào mà có tướng. Pháp giới thường trụ không đổi khác người trí phải nên quán như vậy, các người phàm phu đều mê hoặc vì không trí tuệ nên không hiểu ông hỏi Phật nói là vô sinh. Lại nói phát tâm nên khó hiểu các ông nay phải nhất tâm nghe đấng thập lực nói nghĩa bí mật, phàm phu chìm ngập sông sinh tử cũng còn buộc ràng nắm chỗ ấy tâm thường ôm lấy tưởng điên đảo. Nên thọ sinh từ các khổ não từ trước đến nay chưa nghe pháp Phật nếu vì họ quyết định nói phàm phu ngu mê nơi pháp ấy càng thêm tăng trưởng các nghi hoặc họ nghe bồ đề lợi ích lớn. Lòng họ chuyên chú nơi quả ấy tâm họ lại còn sinh tham luyến tự nhiên thắng trí không thông được, ông hỏi không diệt lại có chết hai điều này ông chẳng biết được. Nơi đây ông phải nhất tâm nghe Phật sẽ vì ông nói chân thật vì các chúng sinh chấp thường kia, do đó Như Lai nói nghĩa diệt hằng thấy những có đều suy hoại, không có một pháp nào là thường. Ông hỏi các pháp như mộng ảo lại nói sinh thiên nên nghi ngờ, hiếu học phàm phu thiên ác đạo pháp ấy bất định nên hư ảo, ông hỏi Phật nói không chỗ nương lại nói nương nơi thiện tri thức. Vì người cầu rời bỏ y chỉ nên thiện hữu nói không chỗ nương, ông hỏi rốt giáo không tác năng lại nói có tác nên chẳng hiểu, phải xem xe kia nhiều thành phần cũng quán xe có những tác dụng. Nếu lại có người chấp nơi ngã cũng lại lấy những sự ngã làm Phật vì bọn họ nói vô tác dù như vậy chẳng phải không dụng, ông hỏi tất cả tánh tự không lại nghi quán không được giải thoát. Người vô trí ngu si điên đảo chẳng rõ biết được thể tánh không từ nơi vọng tưởng phân biệt sinh. Hư vọng phan duyên nên bị buộc vì độ những chúng sinh như vậy Thế Tôn nói tánh chẳng phải có, như ông hỏi rằng sự tận diệt tất cả các pháp tánh cũng diệt các chúng sinh mê hoặc vô trí. Vì vọng phân biệt nên khát ái như kẻ khát nước thấy bóng nắng, vì nhớ tưởng nên càng thêm khát, người ngu lại bị hư vọng hại nơi không sở hữu khởi phân biệt. Người khát vọng sinh tưởng thấy nước nơi chỗ sóng nắng nước vốn không, vọng tưởng làm hại các chúng sinh nơi các bất tịnh tưởng là tịnh phàm phu ngu si bị ái trói. Trong nhơ xấu ấy tánh chẳng sạch như sóng nắng kia giống tướng nước, trong thể tánh nắng thiệt không nước, như vậy trong thân không sắc sạch thân sắc cũng lại tánh chẳng sạch. Phàm phu ngu si thấy điên đạo vọng tưởng là sạch nên bị trói, dù nói các pháp như hư không cũng nói hủy báng đọa địa ngục, người ngu nghe nói sinh sợ sệt, người trí dù nghe tâm an ổn. Thế gian thể tánh tự không tịch, ngu si vô trí tưởng có ngã, bọn họ nếu nghe tánh không giáo sợ sệt chẳng được, còn thọ sinh bọn họ hủy báng pháp tánh không đều do vì họ chấp ngã kiến. Như người trói buộc nơi hư không, người vô tri ấy đọa địa ngục, Phật vốn đã nói các thiện đạo và vì thế gian nói các đạo nói có tạo nghiệp mà chẳng mất. Cũng chưa chấp là có tác giả tất cả các đạo dường cảnh mộng Phật vì ông nói biết như vậy, trong mộng không có tướng khứ lai, người thấy điên đạo chấp khứ lai. Phật đã diễn nói có tác nghiệp suy tìm mười phương không tác giả, ví như gió lớn thổi cây khô, cây ấy chạm nhau phát sinh lửa, gió ấy cùng cây chẳng nghĩ tưởng chúng ta hay phát xuất lửa ấy. Dù là như vậy mà lửa sinh phải biết có nghiệp không tác giả, ông hỏi phước đức không tích tụ sao họp thiện được quả bồ đề, nay Phật chân thật vì ông nói ông phải chăm chỉ trí tâm nghe. Ví như người đời được trường thọ mạng họ đến được hơn trăm tuổi nơi số tuổi ấy không tích tụ tất cả duyên họp cũng như thế, ông hỏi các pháp không có tận sao Phật lại nói nghiệp được hết. Người quán không pháp không có cùng vì thế pháp nên nghiệp có hết, Phật dù nói có thật tế pháp điên đảo cũng chẳng ngoài thật tế hàng chúng sinh ngu si điên đảo. Chẳng biết rõ được chân thật tế, Khẩn Na La Vương phải lắng nghe, vì người tinh tấn đủ trí tuệ tất cả các tướng là nhất tướng đó là không tướng phải nên biết. Nếu hay hiểu được nơi chữ nhất Phật vì người trí nói Bồ Đề, tất cả các pháp đều vô tác, đây nói chữ A Môn tổng trị tất cả việc làm của Bồ Tát. Vô biên hành tướng Phật đã nói, đây cũng vào được tất cả pháp đó là chữ A Môn tổng trị tất cả các pháp đều tịch diệt dạy môn chữ A khiến chứng nhập Khẩn Na La Vương phải nên biết. Đây cũng chữ A Môn tổng trị tất cả các pháp vô phân biệt vào pháp môn này Phật đã nói, Khẩn Na La Vương phải nên biết đây cũng chữ A Môn tổng trị tất cả các pháp không tự tánh. Dạy môn chữ A khiến chứng nhập Khẩn Na La Vương phải nên biết đây cũng chữ A Môn tổng trị tất cả các pháp không có biên, dùng môn chữ A nói các pháp Khẩn Na La Vương phải nên biết. Đây cũng chữ A Môn tổng trị pháp tận vô tận Phật đã nói phải nói tất cả pháp vô tận tất cả Như Lai đủ mười lực đã nói môn tổng trị vô tận tất cả các pháp không có môn. Vì vật không nên hiện chẳng có, đây cũng tức là môn tổng trị do đây vào được môn chữ A nơi các pháp chẳng thể nghĩ bàn chư Phật theo thật hay hiển thị, thọ Khẩn Na La Vương nên biết. Đây cũng chữ A Đà La Ni tất cả các pháp không chỗ đến Phật vì người trí nói Bồ Đề, đây cũng tức là môn tổng trì là môn chữ A phải nên nhập tất cả các pháp không có đến. Nếu người chẳng tu thì chẳng được, đây cũng tức là môn tổng trì là môn chữ A phải nên nhập các pháp giả danh đều sẽ có suy tư tánh nó chẳng thể được, đây cũng tức là môn tổng trì là môn chữ A phải nên nhập tất cả các pháp không tự tánh. Suy tư tánh nó chẳng thể được, đây cũng tức là môn tổng trì là Đà La Ni của Phật nói, tất cả các pháp không nắm bắt vì pháp tự tánh không nên vậy, đây cũng tức là môn tổng trì là Đà La Ni thiện thể nói, Khẩn Na La Vương nên lắng nghe tất cả các pháp liền nghĩ nhớ, đây cũng tức là môn tổng trì là môn chữ A phải nên nhập chư Phật Thế Tôn đã hiển thị. Vì pháp không thật, không chướng ngại, đây cũng tức là môn tổng trì nên nhập Đà La Ni chữ A, tất cả các pháp không chướng ngại, không có gì hay chướng các pháp, đây cũng tức là môn tổng trì Nhập môn chữ A Phật đã nói, tất cả các pháp không có sinh người trí phải biết chỉ nhất tướng, tất cả pháp kia là vô sinh phải biết pháp ấy không có danh, tất cả các pháp không có sinh. Sinh ấy xưa nay không nắm bắt đây cũng tức là môn tổng trì là môn chữ A phải nên nhập, nếu pháp là không thật không sinh chẳng nhìn thấy được, chẳng trì được. Các pháp tự tánh không nắm bắt vì thế không có ai hay thấy, tất cả các pháp không có sinh. Nên là nhất tướng không có tướng ví như hư không không có bằng tất cả các pháp cũng như vậy, tất cả các pháp không tăng giảm chẳng một, chẳng hai, chẳng nhiệt não. Cũng chẳng phải lạnh, chẳng phải nóng vì chẳng phải có, chẳng thấy được không có tướng cong và tướng nay cũng không có tướng sáng, tướng tối cũng không những tướng thấy, nghe thấy. Là Đà La Ni vô sở hữu chẳng phải xiểm khúc chẳng tránh trực không có các tướng co duỗi thảy cũng không giận hờn, không vui vẻ lại không khởi tác, không tịch diệt. Không có tướng nhập và tướng xuất không tiến, không thoái, không lai vãng cũng lại không ngủ và không thức lìa tướng giác chi cần phải biết, chẳng phải mắt thấy cũng chẳng mù. Không có năng kiến và ám chướng cũng không tướng mở và tướng nhắm chẳng có điều phục chẳng phải điều động, chẳng dừng nghỉ chẳng phải thế gian, chẳng niết bàn. Chẳng phải chân thật, chẳng hư vọng, phải biết Phật cảnh là như vậy, vì muốn điều phục các thế gian dứt trừ lòng nghi cho các ông trong đệ nhất nghĩa ngoài Phật ra. Tất cả không ai trừ nghi được. Đại thọ Khẩn Na La Vương nghe Đức Phật nói môn tổng trì lòng rất vui mừng liền phát tâm tinh tấn dũng mãnh, tức thì hóa làm 8 ước lầu gác, các lầu gác ấy hoặc ở trên cây, trên hoa sen hoặc ở trên núi, đều trang nghiêm bằng 7 báu, có lọng 7 báu, tràng hoa 7 báu, rèm tua hoa báu, rèm tua lụa nhiễu nhiều màu để trang sức. Đại thọ Khẩn Na La Vương cùng 8 ức Khẩn Na La cầm các thứ hoa trên đất, dưới nước tại Hương Sơn để giải trên Phật rồi đều lên lầu gác 7 báu bay nhiễu Đức Phật 3 vòng, lại giải hoa lên Đức Phật rồi lại nhiễu Đức Phật 3 vòng nữa. Đại thọ Khẩn Na La Vương và chúng Khẩn Na La xuống lầu gác đi nhiễu Đức Phật 3 vòng, đảnh lễ chân Phật, nhất tâm chắp tay chiêm ngưỡng Thế Tôn mắt chẳng tạm rời, đứng qua một phía suy niệm về vô lượng công đức thuở quá khứ và hiện tại của Đức Như Lai. Biết tâm nguyện của Đại Thọ Khẩn Na La Vương và 8 ức chúng Khẩn Na La, Đức Thế Tôn hiện tướng mỉm cười, Tuệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật, Phật chẳng phải không duyên mà cười.
Đấng Thiên Nhân Sư nói như thật chúng thấy Phật cười đều hoài nghi nay thấy tối thắng như trăng non. Bạch Đức Thế Tôn hôm nay ai nơi Pháp không hai sinh thắng tuệ. Ngày nay con ôm lòng nghi hoặc ngưỡng mong Thế Tôn trừ nghi cho. Ai ở Phật Pháp được tịnh tâm do đó Như Lai hiện tướng cười. Ngưỡng mong Như Lai nói rõ cho. Chúng tôi hết nghi lòng vui mừng. Bấy giờ tất cả hàng đại chúng nếu nghe Phật nói đều mừng rỡ nguyện trừ nghi hoặc cho đại chúng như lời Phật dạy đều làm được. Vì thế nên đấng lưỡng túc tôn dứt trừ nghi hoặc nói rõ cớ nguyện vì Khẩn Na La Vương thệ và vì tất cả các chúng sinh. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Tuệ Mạng Mã Thắng. Lành thay. Mã Thắng hỏi phải lúc này Phật vì ông phân biệt nói, do vì ông hỏi Phật hiển bày đại chúng sẽ được Phật công đức. Ông nên thanh tịnh tâm chuyên nhất nghe sự hy hữu chớ loạn ý. Đức Thiện Thệ có chi tối thắng chi kiến rộng lớn không chướng ngại đặt nghi vấn nơi Khẩn Na La làm lợi tất cả các chúng sinh nay Phật nói quả vị lai họ. Lắng nghe Phật sẽ dứt nghi cho. Họ Khẩn Na La 8 ức chúng vương và quan dân, các quyến thuộc chúng ấy cúng dường nơi Phật rồi từ đây mạng chung sinh cõi trời từ đó về sau 9 ức kiếp. Lưu chuyển ở trong cõi trời, người tu tập đầy đủ 5 thần thông được trí tự tại, tâm tự tại. Họ nơi Na Do Tha cõi Phật là do chư Phật sai qua đó thân ở cung trời luôn bất động. Luôn thọ thiền duyệt vui an ổn. Họ ở 90.000 vạn kiếp ở trong trời, người lưu chuyển rồi mỗi mỗi ở trong cõi Phật mình đều được thành bậc vô thượng đạo. Kiếp ấy hiệu là thường chiếu diệu ở trong kiếp ấy thành Phật đạo họ đều hạng nhất sinh bổ xứ chúng trí tuệ ấy sẽ thành Phật. Cõi Phật ấy không một người nào. Chẳng phải người tu hành thành thục đều là bậc nhất sinh bổ xứ không người cầu thanh văn. Duyên giác tất cả đều là đại bồ tát bậc soi sáng đợi đều sinh đó đều là người nhất sinh bổ xứ. Họ đều sẽ được thành Phật đạo. Coi ấy các chúng đại bồ tát an trụ trong hoàng thệ đại nguyện ở trong vô lượng các coi Phật ta đều sửa trị khiến thanh tịnh. Bồ tát ấy nguyện rất rộng lớn. Ở trong đêm dài khéo suy lường vì họ có tín nguyện thanh tịnh đều riêng sửa trị coi Phật mình. Các coi Phật ấy trang nghiêm đẹp. Xa rời tất cả các phiền não đất ấy khắp nơi có cung điện giải thoát tất cả các gác đạo bao nhiêu tội ác và 8 nạn các coi Phật ấy thể đều không đã tu thanh tịnh coi Phật rồi. Chúng sinh liền được dễ điều phục như vậy Thế Tôn, Thiên Trung Thiên nói thọ ký cho Khẩn Na La tất cả đại chúng nơi hiện tại nghe rồi thể đều rất vui mừng.